như Tổ Bệnh An khi nghe Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang. Thì trong kinh Kim Cang có hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề. Câu hỏi thứ nhất là người phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác làm sao hàng phục được tâm? Người phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác làm sao an trụ được tâm? Phải không? Hai câu đó là then chốt của một bộ kinh, cuốn kinh Kim Cang. Thì khi đó Đức Phật dạy muốn hàng phục được tâm á, thì thấy không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, bốn tướng, không thấy ta thiệt, không thấy người thiệt, không thấy chúng sanh thiệt, không thấy mạng sống thiệt. Đó là hàng phục được tâm. Bây giờ quý vị thử không thấy mình thiệt, ngồi thiền có yên không? Không thấy người thiệt, bây giờ ngồi thiền lại, mình rối rắm là nhớ người này, nhớ chuyện kia, nghĩ mình bữa nay yếu rồi, nó hơi muốn bệnh, bây giờ đau đau rồi xả số một chút, phải không? Cứ nhớ chuyện mình, rồi nhớ chuyện người, nhớ tùy tung, thì như vậy làm sao hàng phục được nó? Đó là cái bước đầu. Nhưng mà với Tổ Huệ Năng thì đoạn đó ngài chưa ngộ. Đến đoạn sau là câu hỏi làm sao an trụ được tâm, thì ngài bạch, thì trong kinh bảo rằng bất in trụ sắc sanh tâm, bất in trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, in vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Không nên trụ tâm nơi sắc, không nên trụ tâm nơi thanh hương vị xúc pháp, pháp tức là pháp trần, nên không có chỗ trụ là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì nghe tới đó cái ngày bừng sáng lên, ngày mới la đâu ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình vốn không sanh diệt, vân vân, luôn cả một mặt như vậy. Thì quý vị thấy lục tổ vệ năng ngộ ngay từ kinh Kim Cang. Mà kinh Kim Cang là kinh gì? Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, cái trí tuệ bát nhã cứng như là chất kim cương, không có gì phá được. Như vậy thì chúng ta tu thiền muốn tâm mình an, muốn tu có kết quả, thì phải đừng vướng mắc chi sáu trần. Quý vị ngồi có vướng mắc sáu trần không? Tâm mình nó loạn là tại cái gì? Tại chẳng theo sáu trần chứ gì? Hoặc là nghe tiếng, hoặc là thấy hình sắc gì đó, rồi cái mình ôn đi ôn lại, thành nó loạn. Nè, bây giờ không vướng mắc cái sáu trần thì đó là tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh đó là tánh Phật. Nói như vậy thì quý vị cũng hơi chưa có rõ lắm. Tôi kể lại một câu chuyện. Một thiền sư, thầy Ngưỡng Sơn, ngài đi đến một vị thường thiền sư, mà gọi là thiền sư ngài Trung Ấp, tức là ở ấp Trung đó, ta gọi là Trung Ấp hỏi đạo. Ngài Trung Ấp là một thiền sư nổi tiếng, nên ngài Ngưỡng Sơn ngài tìm tới, ngài hỏi, ngài liền bạch hòa thượng, thế nào là Phật tánh? Cái ngài Ngưỡng Sơn ngài nói, ta nói cho ông một cái ví dụ thì ông hiểu. Như có một con khỉ nhốt trong cái lồng sáu cửa, ở bên ngoài có con khỉ khác tới kêu chéo chéo, thì con khỉ trong đứng dậy là chéo chéo, rồi kiếm đi chung quanh sáu cửa, chỗ nào kêu thì con khỉ ở trong đều ứng trả lời như vậy. Thì đó là cái nghĩa Phật tánh. Nhưng mà ngài Ngưỡng Sơn ngài liền thưa rằng, nếu con khỉ trong lòng mà nó ngủ rồi thì sao? Thì ngài ở trên tòa bước xuống là nóng dai đó, chúng ta thấy nhau rồi. Quý vị hiểu sao? Con khỉ mà ở trong lòng, dụ cho tâm viên ý mã của mình đó. Mà tâm viên ý mã của mình nó chạy theo cái gì? Chạy theo cái tất cả cái sáu tầng ở ngoài. Nên nói con khỉ mà chạy tới cửa này nó kêu thì tâm phản ứng lại, chỗ kia nó kêu phản ứng lại. Thí dụ giờ chúng ta đưa ngồi thiền mà nghe tiếng la ở ngoài đường thì lúc đó còn ngồi yên không? Thì nó vừa có tiếng la thì mình đã muốn đứng dậy rồi đó. Thì vì vậy cho nên nó phản ứng liền liền, vừa ở ngoài có cái động là trong này phản ứng ngay. Nhưng bây giờ ngài Ngưỡng Sơn ngài nói rằng khi con khỉ ở trong chuồng ngủ rồi thì sao? Nó ngủ ở ngoài kêu nó có trả lời không? Thì ngài bước xuống, ngài nắm vai nó, chúng ta thấy nhau rồi. Như vậy là Phật tánh khi nào con khỉ ở trong chuồng nó ngủ, nó không chạy theo tiếng gọi của con khỉ ở ngoài ở sáu cửa, thì lúc đó là Phật tánh. Tức là tâm chúng ta lặng, không có chạy, không vướng mắc sáu cành, thì đó là Phật tánh chứ có gì. Như vậy thì quý vị muốn kiếm Phật tánh khó không? Khó hay dễ? Chắc quý vị nó khó, nhưng mà tôi nói dễ. Nếu cái gì ở trong đầu non gốc biển gì nếu mình tìm mới khó. Con này ở sẵn ở đây, chỉ đừng cho cái tâm khỉ vượng của mình nó chạy nhảy theo ở ngoài, nó ngủ đi thì được, thì thấy liền dễ là sao. Như vậy thì quyền của ai làm được việc đó? Có ngăn sông trở núi gì không? Như vậy thì dễ là khó. Cái chuyện đó dễ như trở tay mà mình làm không được, chứ không phải là khó. Mà khó vì cái nhìn sai lầm của mình, mà nhà Phật gọi là mê đó. Nếu chúng ta giác, chúng ta biết rõ nó thì chúng ta hết lầm. Mà hết lầm cái hết việc nó làm, nó ngủ chứ gì, phải không? Bây giờ thấy cái gì hình sắc nào đẹp thì chúng ta đuổi theo nó, rồi vướng mắt, rồi nghe tiếng gì hay chúng ta đuổi theo. Ngược lại, những tiếng nào mà dữ dằn đối với mình cũng đuổi theo. Rồi từ đó mà thanh hương vị xúc gì đó tứ tung cứ đuổi theo hoài. Do đó mà tâm bất an, từ giờ không vướng mắc với cái nào ở ngoài hết thì tự tâm an rồi. Như vậy thì các thiền sư và trong kinh Phật nói có khác không? Đều là một. Nhưng mà cái đó đợi chúng ta tu đến, chúng ta thấy được thì mới biết được cái sự thông cảm giữa kinh và thiền. Còn nếu chúng ta chưa tu thì thấy như khác nhau. Đó là cái ý nghĩa tương quan giữa thiền và kinh. Như vậy thì chúng ta ngồi đè tâm, nhưng mà thấy cái gì ngoài cũng thiệt hết, đè nổi không? Đè hoài nó cứ chổi dậy mãi. Bây giờ mình cần thấy cái gì ngoài cũng không thiệt. Giả sử mình đưa ngồi thiền, ai kêu tên mình chửi, mình cũng cười thôi, gió qua tai có gì thiệt. Thì ngồi thiền cứ ngồi. Còn nếu đưa ngồi thiền mà nghe chửi cái nổi nóng lên thì ngồi được không? Nó vừa thấy thiệt cái là nó thúc đẩy, nó giục giá mình phải đứng dậy rồi chạy ra cự lộn người ta. Thì tu đó tu thiệt hay tu giả? Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rằng ngôn ngữ qua tai rồi mất có thiệt ở đâu. Vì vậy mà chúng ta không nên bận lòng, không nên cố giữ cái gì, mà phải buông xả hết, tự tâm mình nó thanh tịnh. Rồi một ngày nào đó mình mới cười lên rằng tất cả cái gì lâu nay mê lầm cho là thiệt, bây giờ quả là không có thiệt. Cái thiệt là cái sẵn của mình đó mới là thiệt. Đó là tôi chỉ cho toàn thể chúng ta tu thì phải hiểu cho rõ như vậy. Thì quý vị nghe rồi, nhìn lại kinh Bát Nhã, từ kinh Kim Cương đến kinh Bát Tâm, kinh Bát Nhã thì đều là chỉ cái đó hết. chỉ chúng ta phải quán chiếu, chỉ chúng ta phải thấy rõ, thì chúng ta tu kết quả. Thành hai cái hỗ tương nhau, nhờ cái trí tuệ bát nhã ruồng phá sáu trần không chấp, cho nên ngồi tu nó an định. Mà an định tức là trở về cái thật của mình, đó là cái vô si trí có cơ hội phát triển. Còn nếu mà mình cứ dính với sáu trần hoài thì cái tâm chạy ngược chạy xuôi thì làm sao yên, mà không yên thì không bao giờ thấy được cái chân thật của mình. Như vậy thì người tu thiền luôn luôn phải hiểu, phải thấu đáo về lý bát nhã để quán chiếu, để xem xét, rồi tu thiền nó mới dễ thành công hơn. Mà nếu tu thiền mà cứ kèm không, mà không thấu suốt lý bát nhã thì cái kèm rất khổ, mà kết quả rất khó. Đó là tôi nói giữa hai bên thiền tông và kinh bát nhã sự tương quan chặt chẽ như vậy. Nên người Phật tử chúng ta phải hiểu, ứng dụng cả hai thì kết quả tốt đẹp. Và nếu không hiểu thì tu nhiều mà kết quả không được nhiều. Đó là phần bài giảng của chúng tôi giảng xong.
Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.